cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã nghe phần đầu về câu chuyện của Chúa Giêsu nói với Nicodem về sự tái sanh. Và hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe lại phân đoạn Kinh Thánh này trước khi chúng ta cùng tìm hiểu tiếp. Trong văn, đoạn 3. Trong dòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giuđa. Ban đêm người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng Thầy thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Thế nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Và trong chương trình Tìm Hiểu hôm nay, Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Văn đoạn 3 câu 9. Nicodem lại nói, điều đó thể nào được? Bây giờ Nicodem đứng đó một cách rất đơn thuần, chỉ là một người. Ông ta tự hỏi, điều đó làm thế nào được? Và Chúa Giêsu đã nói chuyện với ông ta một cách rõ ràng. Thông thường bạn và tôi có thể che đậy lẫn nhau bằng những cái mặt nạ, bằng những sự bao che bề ngoài cho những người xung quanh. Vì ngày hôm nay có nhiều người thường làm như vậy. Khi họ ở trong đám đông, thì họ sống theo kiểu cách của nó. Thưa các bạn, mặt nạ che giấu con người thật của họ. Nhưng khi chúng ta đến cùng với Chúa Giêsu, chúng ta phải lấy cái mặt nạ của chúng ta ra. Chúng ta phải lột bỏ con người bề ngoài của chúng ta ra. Chúng ta không thể nào dùng mặt nạ đối với Chúa. Chúng ta phải thể hiện con người thật của mình. Có như thế thì Chúa Giêsu sẽ bày tỏ lẽ thật của Ngài với chúng ta. Và đây là cách mà Ngài đã đối với ông Nicodem. Mời các bạn xem tiếp ở trong Văn đoạn 3 câu 10. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Đây là một lời trách nhẹ nhàng mà Chúa đã dùng ở đây. Ngài nói ông ta rằng, ngươi là một người cai trị của dân Israel. Nếu như điều ta nói với ngươi không phải là thật, bởi vì như nếu các điều này là thật, thì ngươi nên biết về nó. Và tiếp theo Chúa Giêsu hỏi, bộ ngươi không hiểu biết những điều đó sao, Nicodem? Chúng ta cùng xem tiếp trong Văn đoạn 3, câu 11 đến 13. Quả thật ta nói cùng ngươi. Chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói cho các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay. Huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Ngài nói với Nicodem rằng, ông ta không tiếp nhận những lời chứng của Chúa, ngay cả những lời này được nói tới chính ông. Kế đó, Ngài tiếp tục trình bày cho thấy mục đích lớn lao được bày tỏ ở đây trong sách Tin Lành của Giăng. Như tôi đã kêu gọi sự chú ý trong phần đầu về những lời mà Chúa chúng ta đã phán ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 28. Ta ra từ cha mà đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Giờ bây giờ, Ngài nói, chưa hề có ai lên trời. Đây là câu trả lời cho những người trong ngày hôm nay cho rằng Eli và Hê-nốc đã lên trời khi họ được biến hóa. Tôi không nghĩ vậy. Bởi vì cho đến thời điểm này, Chúa Giêsu nói rằng, chưa hề có một người nào lên trời cả, ngoại trừ đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Nói một cách khác, Ngài là đấng duy nhất có thể nói vì trời, bởi vì Ngài là đấng duy nhất từ trời xuống. Thật sự, có một số đông người được lên trời sau Chúa Giêsu. Như trong thời cựu ước, khi một thánh đồ của Đức Chúa Trời chết đi, người đó sẽ đi đến một nơi được gọi là Paradis, hay là trong lòng của Abraham như Chúa Giêsu đã gọi ở trong Luca đoạn 16 câu 22. Cho đến sau khi Chúa Giêsu chết và thăng thiên về trời, Ngài đã đưa những người trong Paradis vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên trời. Từ đó, khi một con cái của Chúa khi lời bỏ thân thể này, thì được trở về cùng Chúa, như điều được chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 8. Khi Chúa Giêsu còn ở trong thế gian, thì không có người nào lên trời cả. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 3, câu 14-15. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Các bạn còn nhớ khi chúng ta tìm hiểu ở trong sách Dân Số Ký, khi Môi-se treo con rắn bằng đồng lên cây sào, bởi vì sự đón phạt của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của dân chúng, điều mà dân chúng phải làm để được chữa lành bệnh là nhìn lên con rắn. Cũng như Môi-se đã treo con rắn lên, Chúa Giêsu cũng sẽ được treo lên. Các bạn thấy, con rắn đó tiêu biểu cho tội lỗi của loài người. và Đấng Christ đã trở nên tội lỗi vì chúng ta trên thập tự giá, bởi vì Ngài gánh chịu tội lỗi của chúng ta ở trên đó. Như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng bằng thế nào, thì con người, tức là Chúa Giê-xu, cũng phải bị treo lên thể ấy. Bây giờ, Chúa chúng ta lặp lại cho Nicodem lời mà nó trở nên một câu được biết nhiều nhất trong Kinh Thánh. Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có hai điều chúng ta cần lưu ý ở đây. Thứ nhất là chúng ta phải được tái sanh. Điều kế tiếp là con người, tức là Chúa Giê-xu, phải được treo lên. Hai điều này liên quan lẫn nhau, cũng như sự chết và sự sống lại của Ngài liên hệ với nhau. Ngài phải bị treo lên. Vì Ngài đã bị treo lên, Ngài gánh lấy mọi hình phạt của chúng ta. Thánh Linh có thể làm cho chúng ta được đổi mới, được tái sanh. Chúng ta phải được tái sanh, và đó là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời có thể tiếp nhận chúng ta vào nước của Ngài. Động cơ mà Ngài đã làm mọi điều đó là vì Ngài yêu thương thế gian. Đức Chúa Trời không cứu rỗi chúng ta bằng tình yêu thương. Chúa cứu rỗi, Chúa cứu chuộc chúng ta bằng ân điển lớn lao của Ngài, như được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Bây giờ Đức Chúa Trời cứu rỗi bằng cách nào? Đức Chúa Trời cứu rỗi bằng ân điển. Bởi vì Chúa yêu thương thế gian, Ngài đã ban con một của Ngài, hầu cho bất cứ ai. Các bạn có thể viết tên các bạn vào đây. Hầu cho bất cứ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Chữ tin ở đây có nghĩa là tin vào Chúa Giê-xu Christ. Đó là chúng ta tin Ngài là Đấng đã mang lấy tội lỗi của chúng ta. Đây là một điều mang tính cách cá nhân. Mỗi người trong chúng ta phải tin vào Ngài đã chết thay cho chúng ta. Thưa các bạn phải tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho các bạn thì các bạn mới được sự cứu rỗi. Xin chúng ta cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 3, câu 17 đến 18. Và Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đón xét thế gian đâu, hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đón xét đâu. Ai không tin thì đã bị đón xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ở đây, khi Chúa đến lần thứ nhất, Ngài không đến với tư cách là một quan án đón xét. Ngài đã nói một cách rõ ràng cho người đàn ông muốn Ngài xét xử giữa ông và anh của ông. Ngài nói rằng, hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Trong Luca đoạn 12, câu 14. Ngài không đến như là một quan tòa lần thứ nhất. Ngài đến như là một đấng cứu thế. Nhưng khi Ngài trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ đến như một quan tòa phán xét. Nhưng bây giờ Ngài nói rằng, Đức Chúa Trời không sai Chúa Giê-xu đến thế gian để đoán xét, nhưng để qua đó mà thế gian có thể được cứu. Bất cứ người nào không đặt niềm tin ở nơi Ngài thì sẽ bị đoán phạt. Thưa các bạn, nếu như các bạn là người không tin thì các bạn đã bị đoán phạt rồi. Tại sao như vậy? Bởi vì Kinh Thánh nói rằng, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Danh Giê-xu là danh tuyệt vời. Tên Ngài là Giê-xu bởi vì Ngài là đấng cứu thế cho cả nhân loại. Bất cứ người nào tin nhận nơi danh của Ngài sẽ không bị đoán xét, nhưng được sự sống đời đời. Chúng ta nên nhớ rằng, Chúa Giê-xu đang nói chuyện cùng Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si. Những người Pha-ri-si tin rằng đấng Mê-si-a sẽ làm một quan án. Trong Cựu Ước đưa ra hai khía cạnh về sự đến của đấng Mê-si-a. Khía cạnh thứ nhất, đó là sự đến của Ngài như một đấng cứu thế, đến để chịu chết, để trả giá cho án phạt. Còn một khía cạnh khác, Ngài đến như một quan án. Lý do đấng Mê-si-a đến như là một quan án vì Cựu Ước đã đưa ra hình ảnh đó. Trong sách Thi Thiên đoạn 2 câu 9, chúng ta đọc như sau. con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Và tiên tri Daniel cũng nói Ngài là một quan án cho các nước. Trong Daniel đoạn 7, câu 13 và 14. Ta lại nhìn xem những sự hiện thấy ban đêm. Này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời. Người tới đấng thượng cổ và dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc Ngài. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ hủy phá. Và trong Thi Thiên 45 nói về sự tể trị thế giới trong sự công bình. Và trong Ê-sai đoạn 11 và Ê-sai đoạn 42 cũng đề cập đến sự phán xét của Ngài trong sự công bình. Thưa các bạn, Chúa Giê-xu nói rất rõ với Ni-cô-đem rằng Đức Chúa Trời sẽ không ban con của Ngài đến lần thứ nhất để đoán xét thế gian, nhưng để cho thế gian qua con Ngài mà có thể được sự cứu rỗi. Ngài đến không phải để đoán phạt thế gian, nhưng để cứu chuộc thế gian. Trong Đấng Christ không có sự đoán xét. Trong Đấng Christ không có sự đoán phạt. Nhưng ai không tin Ngài thì bị đoán xét rồi. Có nhiều người cảm thấy rằng thế gian ngày hôm nay đang ở trong sự xét xử. Nhưng không phải vậy đâu. Thế giới ngày nay đang bị hư mất. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới hư mất và chúng ta không cần phải chờ đợi cho đến sự phán xét sau cùng để thấy rằng chúng ta bị hư mất. Địa vị chúng ta cũng giống như một người bị nhốt trong tù. Không biết là người đó có chấp nhận sự tha thứ tội lỗi của mình hay không. Đây chính là tin lành. Đây chính là tin tức vui mừng. Tin lành không có nói với người đó rằng ông ta đang chờ đợi để bị xét xử. Ông ta đã bị kết án rồi. Ông ta đang bị nhốt trong tù và chờ ngài bị hình phạt. Nhưng tin lành nói cho ông ta biết rằng ông ta sẽ được tha thứ nếu như ông ta thật sự hối cải tội lỗi của mình. Điểm đáng lưu ý là các bạn có tiếp nhận sự tha thứ này không? Điều này thật rõ ràng và kỳ diệu. Tin lành cứu rỗi người đang bị hư mất. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 3, câu 19-21. Và sự đoán xét đó là như vậy. Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì ai làm điều ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Các bạn thấy, đây là sự đoán xét của thế gian. Vào ngày mà thế gian đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây thập tự, đó là ngày thế gian này làm một quyết định tệ hại. Bây giờ thì thế gian bị Đức Chúa Trời đoán phạt. Đoán phạt hay phán xét là vì ánh sáng đã rọi vào thế gian, nhưng bởi vì việc làm của con người là xấu xa, cho nên họ thích sự tối tăm và khước từ sự sáng từ Đức Chúa Trời. Có một cô gái kể lại rằng, trước khi cô có sự cứu rỗi, cô không bao giờ để ý hay là thích nghe về Kinh Thánh. Dĩ nhiên, cô không muốn nhận ánh sáng vào nào cả. Cô không muốn nhận được sự soi rọi về sự sáng của lời Chúa trên đời sống của cô. Nhưng chỉ có những ai bằng lòng quay trở lại cùng với Đấng Christ thì mới thích tiếp nhận sự sáng của Ngài. Chúng ta để ý trong câu này, Chúa Giê-xu đề cập nhiều từ quan điểm tiêu cực. Bởi vì, phàm ai làm điều ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải bị trách móc chăng. Ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều về năng lực của suy nghĩ tích cực. Bạn tin tôi đi. Cũng có rất nhiều năng lực trong lời nói và suy nghĩ tiêu cực nữa. Xin hãy nghe những điều mà Ngài đã nói. Ta đến không phải để kêu người công bình, nhưng kẻ có tội. Và có người đến không phải để người ta hầu việc mình đâu, nhưng để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc tội cho nhiều người. Trong Mác đoạn 2 câu 17 và đoạn 10 câu 45. Đức Chúa Trời không ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để đoán xét. Và Ngài nói rằng, ai làm điều ác thì không ưa sự sáng. Nói một cách khác, những ai thường làm điều sai trái không thích sự sáng. sự sáng và lẽ thật được dùng chung một cách, nhưng ai làm theo lẽ thật đến cùng sự sáng. Sự sai trái và tối tăm luôn tương phản với ánh sáng và lẽ thật. Đến đây là điểm kết thúc cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với Nicodem. Tiếp đến, chúng ta cùng lắng nghe và tìm hiểu về lời chứng của Giăng Baptist ở trong Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 22 đến 24. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở đó với môn đồ tại đó và làm phép báp tem. Giăng cũng làm phép báp tem tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến đặng chịu phép báp tem. Bây giờ, Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Lúc này, Giăng vẫn còn có thể rao giảng về nước thiên đàng đã đến gần, như được chép ở trong Ma-sơ đoạn 3 câu 2. Cho đến sau khi Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong đồng vắng, Giăng bị nhốt vào tù. Các sách Tin Lành khác cho chúng ta biết chi tiết về điều này. Mời các bạn cùng xem thêm ở trong Giăng đoạn 3 câu 25 đến 26. Và môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: "Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đan mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đang làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người." Đây là một câu nói nghe rất hay. Tôi nghĩ có lẽ các môn đồ của Giăng Baptist cảm thấy ganh tị. Họ đề nghị người kia, họ không đề cập đến tên của Chúa Giêsu. Họ nghĩ rằng tốt hơn là ông không nên làm điều đó, và họ có ngụ ý rằng Giăng không nên làm chứng về Chúa Giêsu bởi vì ai nấy đều theo người. Điều này cho thấy rằng họ đã ganh tị và sợ rằng Giăng sẽ mất đi những người theo ông. Bây giờ, Giăng nói một cách rõ ràng, không có một chút tị hiềm nào trong con người của ông. Ở trong Giăng đoạn 3, câu 27-30, Giăng trả lời rằng, ví chẳng từ trên ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng, ta đã nói. Ấy không phải là ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ, ấy là chàng rể. Nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Các bạn thân mến, không ai có thể bỏ qua năng lực mạnh mẽ này. Giăng Baptist là một trong những tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước. Thật ra, ông không thuộc trong hội thánh. Ông nói rất rõ ở đây, ai mới cưới vợ, ấy là chàng rể. Vậy thì, Giăng là ai? Ông ta là bạn của chàng rể. Ông sẽ giữ tiệc cưới của chiên con, nhưng ông ta không phải là một phần tử trong hội thánh. Ông ta là tiên tri cuối cùng của thời Cựu Ước, bước ra khỏi giai đoạn Cựu Ước để vào những trang mới của Tân Ước và công bố sự đến của Đấng Messiah. Vì chẳng từ trinh ban cho, thì không một người nào có thể nhận lãnh chi được. Từ từ rồi lẽ thật này hiện ra. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 6 câu 65. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha chẳng ban cho thì chẳng ai tới cùng ta được. Các lời này thật là tuyệt vời. Và sau đó Giăng Baptist nói rằng, Chúa Giêsu phải được dấy lên và Giăng phải hạ xuống. Bây giờ, chức vụ của ông đến hồi kết thúc. Mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 3, câu 31-36. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe. Song không ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi sự trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Thưa các bạn, Sứ đồ Giăng nói một cách rõ ràng, Chúa Giêsu Christ là đấng lớn hơn hết, và ông ta nói với họ về những lời chứng kỳ diệu này về Chúa Giêsu. Ai tin con, tức là ai tin Chúa Giêsu, thì được sự sống đời đời. Các bạn có thể có điều này ngay bây giờ. Thưa các bạn không thể làm điều nào rõ ràng hơn nữa. Giăng Baptist đã rao giảng tin lành, như các bạn đã thấy. Ông ta nói ra một sứ điệp. Con người bị hư mất nếu không có Đấng Christ, nhưng họ có sự sống đời đời qua đức tin trong Chúa Giêsu. Thật là những lời chứng hết sức hùng hồn, tuyệt vời, mà Giăng Baptist đã làm chứng về Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, các bạn có tiếp nhận Chúa Giêsu để được sự sống đời đời chưa? Tôi mong ước rằng các bạn đến cùng Ngài hôm nay. Đó là điều mà tôi mong ước hết lòng. Nếu các bạn nào chưa có Chúa Giêsu, chưa có được sự sống đời đời, chưa tin nhận Ngài, mà muốn tin nhận Ngài để có được sự sống đời đời, tôi mời gọi các bạn hãy cùng đến với Chúa với lời cầu nguyện cách thành tâm. Lạy Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, con xin Ngài tha thứ tội lỗi của con. Con đã sống xa cách Ngài và làm những điều chống nghịch lại đường lối ý muốn của Ngài. Hôm nay con nhận biết mình là người tội lỗi. Con xin Ngài tha thứ tội lỗi con. Xin Ngài tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời sống của con từ nay để hết lòng theo Chúa, thờ phượng Ngài suốt cả đời mình. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.